Trong khi cuộc bầu cử liên bang sắp đến gần, hai đảng chính trị lớn nhất nước Úc hiện hướng các chiến dịch vận động tranh cử vào các lĩnh vực riêng biệt. Liên đảng chú trọng đến công ăn việc làm và phát triển, còn lao động chú tâm đến y tế và giáo dục. Thế nhưng Thủ tướng Malcolm Turnbull ngày càng bị chất vấn về ý tưởng mà ông tranh đấu. Khi ông lật đổ ông Tony Abbott hồi năm rồi, ông Turnbull hứa hẹn sẽ hành động và điều hành chính phủ một cách khác biệt.
Now we are living as Australians in the most exciting time.
Hiện thời chúng ta là những người Úc đang sống trong một thời đại hết sức khả quan. Các thay đổi lớn lao về kinh tế mà chúng ta đã trải qua ở đây và trên khắp thế giới đưa các thử thách lớn lao cùng những cơ hội cũng nhiều nữa. Chúng ta cần một kiểu mẫu lãnh đạo khác biệt, vốn có thể giải thích về cách thức và cơ hội đó, giải thích về những thử thách và làm thế nào để nắm được cơ hội. Một kiểu mẫu lãnh đạo vốn tôn trọng trí tuệ của mọi người và giải thích các vấn đề phức tạp này, cũng như đề ra những hành động mà chúng ta tin là nên theo đuổi. Chúng ta cần những khuyến cáo, chứ không chỉ là các khẩu hiệu suông.
Thế nhưng 10 tháng sau đó, dường như cơ hội để cho ông Turnbull giữ lại chiếc ghế thủ tướng có thể tùy thuộc vào việc cử tri có tin tưởng ông này có khả năng thực hiện những lời lẽ nói trên hay không. Ông đối diện với nhiều trở ngại quan trọng, đặc biệt về chuyện cải tổ thuế vụ, môi trường và hôn nhân đồng tính từ nhiều ủng hộ viên của ông Tony Abbott ở hàng ghế sau trong quốc hội. Nhiều cử tri bày tỏ sự bất mãn đối với đường lối hoạt động của ông, với uy tín cá nhân của ông bị giảm sụt trong các cuộc thăm dò công luận kể từ khi ông nhận chức vụ thủ tướng. Thế nhưng, ông cho đài ABC biết rằng các con số không làm cho ông quan ngại.
Let me say this to you. I am focused on the interests of the people of Australia.
Để tôi nói điều này, tôi quan tâm đến quyền lợi của người dân Úc. Tôi nhìn nhận trong những bất ổn trong chính trường và truyền thông, có những quyền lợi trong các vụ thăm dò công luận và nhiều người quan tâm đến quá khứ. Thế nhưng, nay tôi là thủ tướng và công việc của tôi là phục vụ cho người dân Úc.
Từ lúc còn nhỏ, ông đã được người cha nuôi dưỡng. Ông Turnbull lớn lên trong khung cảnh giàu sang ở vùng Vaucluse và Dublin Bay, là những khu ngoại ô của thành phố Sydney. Ông theo học một trường công lập và sau đó nhận được một học bổng để vào được một trường trung học tư thục. Sau khi học luật tại Đại học Sydney, ông được học bổng Rhodes để tiếp tục học tại Đại học Oxford ở Anh Quốc. Vào cuối thập niên 1980, ông nổi tiếng với tư cách là một trạng sư khi biện hộ cho nhà xuất bản quyển sách Spycatcher, vốn là hồi ức của nhân viên tình báo thuộc cơ quan MI5 của Anh Quốc. Ông tiếp tục sự nghiệp qua việc thiết lập một công ty luật riêng của mình đến năm 1997, thăng lên chức chủ tịch và sau đó là tổng giám đốc công ty Goldman Sachs Australia. Năm 2004, ông ứng cử dân biểu đơn vị Wentworth, đơn vị cử tri nơi ông lớn lên và tiếp tục cuộc sống với vợ là bà Lucy Hughes. Bà trở thành nữ thị trưởng đầu tiên của thành phố Sydney. Ông Turnbull được bầu làm lãnh tụ đối lập hồi năm 2008, thế nhưng một năm sau đó đã đối phó với hai vụ tranh giành quyền lãnh đạo và lần thứ hai đã mất chức về tay ông Abbott với chỉ một phiếu sai biệt. Ông nói quá khứ giúp ông ở vào một vị trí tốt trên sân khấu chính trị.
Tôi vào Quốc hội năm 50 tuổi, sau khi có một sự nghiệp thuộc nhiều lĩnh vực, trong đó bao gồm nhiều về doanh nghiệp, thường là cộng tác với vợ tôi, Lucy. Cùng nhau, những gì chúng tôi làm là xây dựng thương nghiệp, đầu tư, tạo nên công ăn việc làm. Chúng tôi đều hiểu rằng những việc đó giúp nhiều cho nền kinh tế.
Thủ tướng nói rằng ông không thỏa hiệp với các dân biểu độc lập, nếu kết quả của bầu cử dẫn đến một quốc hội treo, tức là hai đảng lớn không chiếm được đa số trong quốc hội. Thế nhưng ông không tin rằng trường hợp đó sẽ xảy ra.
Tôi thúc giục mọi người dân Úc hãy suy nghĩ cẩn thận về sự lựa chọn của mình. Chỉ một vài ngàn phiếu tại một số đơn vị sẽ quyết định xem liệu đảng xanh và các dân biểu độc lập một lần nữa được đắc cử trong một liên minh gồm chính phủ thiểu số lao động của ông Shorten và đảng xanh. Một lá phiếu cho bất cứ ứng viên nào khác hơn là liên đảng là góp phần đem lại sự hỗn loạn như vậy mà thôi.
Các cuộc thăm dò công luận gần đây cho thấy lao động hơi vượt trội khi tính đến phiếu bầu ưu tiên, trong khi những vụ thăm dò khác thì liên đảng dẫn đầu. Thế nhưng về căn bản thủ tướng được ưa chuộng thì ông Turnbull chiếm ưu thế hơn ông Shorten và nhiều người nghĩ rằng liên đảng gồm tự do và quốc gia sẽ thắng chứ không phải là lao động. Liên đảng hiện nắm giữ đa số 21 ghế ở Hạ viện. Nếu liên đảng thắng nhưng với một đa số nhỏ hơn nhiều, ông Turnbull có thể gặp nhiều khó khăn trong khung cảnh chính trị có nhiều phiền toái của nước Úc. Lúc đó ông có thể gặp nhiều rủi ro với số phận chẳng khác chi với người tiền nhiệm của ông.